492. Chuyện lợn rừng của thợ mộc. Tiền thân ta cha Sugara lang thang tìm kiếm khắp xa gần. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về hai trưởng lão. Người ta đồn rằng khi vua Đại Dương Sứ Kiều Tác La gả con gái cho vua Tần Bà Sa, ngài đã chia phần nàng một ngôi làng ở Kasi để nàng lấy tiền mua dầu thơm tắm gội. Sau khi vua A Xà Thế sát hại vua cha Tần Bà Sa, thì vua Ba Tư Nặc, con của vua Maha Kosala, phá hủy ngôi làng ấy. Trong các trận chiến xảy ra giữa hai nước về chuyện này, ban đầu chiến thắng thuộc về A Xà Thế, còn vua Kosala thua trận liền hỏi các vị quân sư: ta lập mưu gì để bắt A Xà Thế được chăng? Các vị ấy đáp: sau đại dương, tăng chúng có đại tài về thần chú. Hãy phái sứ giả đến hỏi ý kiến của tăng chúng tại Tinh Xá. Vua đồng ý việc này. Vì thế, vua truyền quân hầu tới, bảo họ đi đến đó, ẩn mình ở nơi kín để nghe lóm câu chuyện giữa tăng chúng. Bấy giờ tại Kỳ Viên, có một số đại thần của nhiều vua chúa đã tự giả thế tục xuất gia. Hai người trong đám ấy là hai trưởng lão, sống trong một thảo am ở bên ngoài Tinh Xá. Một vị tên là trưởng lão Janugaha Tisa, vị kia là trưởng lão Mantijata. Hai vị đã ngủ suốt đêm và thức dậy khi dần đông vừa hé. Trưởng lão Harugaha Tisa bảo, trong khi nhóm lửa: thưa hiền giả tỷ kheo Jata, thưa dân, hiền giả bảo gì? Hiền giả đang ngủ chăng? Thưa không, tôi không ngủ. Ta phải làm gì bây giờ? Này, vua Kosala thật là một kẻ ngu ngốc bẩm sinh. Vua ấy chỉ biết một chuyện là ăn cả đống thức ăn tạp nhạp. Thưa hiền giả muốn nói gì thế? Vua ấy đã để cho vua Ajatasattu đánh bại, mà Ajatasattu có hơn gì con dung trong bụng vua ấy đã chứ? Vậy thì vua ấy phải làm gì đây? Ồ, này trưởng lão Jata, hiền giả phải biết có ba cách bài binh bố trận: bài binh hình chiếc xe, bài binh hình bánh xe và bài binh hình hoa sen. Chính là cách bài binh hình chiếc xe ấy, vua kia phải sử dụng để bắt Ajatasattu. Vua ấy phải bố trí các dũng sĩ hai bên cạnh mình trên đỉnh đồi, rồi dàn đạo binh chính yếu ra trước mặt trận. Một khi vua kia lọt vào giữa rồi, và vừa nhảy ra vừa hát lớn, thì họ bắt ngay vua kia như cá nằm trong giỏ. Đó là cách bắt Ajatasattu ấy. Cả đám sứ giả này nghe hết mọi chuyện đó và trở về tâu trình với vua mình. Vua lập tức đem một đạo quân lớn ra, bắt được Ajatasattu, làm tù binh và trói lại bằng các dây xích xiềng. Sau khi trừng phạt như vậy vài ngày, vua này thả vua kia ra, khuyên không nên làm chuyện như trước nữa, và để an ủi vua Ajatasattu, vua lại đem chính con gái mình là công chúa Vajara gả cho vua Ajatasattu, rồi tiễn đưa về nước rất trọng thể. Giữa tăng chúng có lời bàn tán chuyện này rất nhiều. Ajatasattu đã bị vua Kosala bắt sống theo lời chỉ dẫn của trưởng lão Hanugaha Tisa. Tăng chúng cũng đàm luận việc này tại chánh pháp đường, và khi bậc đạo sư đi vào, ngài hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Tăng chúng trình bày với ngài, sau đó ngài bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Hanugaha Tisa biểu lộ tài nghệ về chiến lược đâu. Và ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một người thợ mộc sống trong ngôi làng gần cổng thành Ba La Nại, đi vào rừng đốn củi. Ông tìm được một con lợn rừng, rớt xuống hố, liền đem về nhà nuôi nấng và đặt tên là lợn rừng của thợ mộc. Con lợn rừng trở thành tên đầy tớ của ông. Nó nhổ bật cây cối lên bằng chiếc mõm và đem nhà cho ông. Nó buộc cái dây đo đạc quanh mũi nó và kéo lê đi, rồi tìm thấy cái rìu, cái đục, cái dồ ngập trong miệng. Khi lợn rừng lớn khôn, nó thành một con vật lực lưỡng, dị thường. Người thợ mộc thương nó như con ruột mình, và sợ có ai làm hại nó, nên thả nó vào rừng. Con lợn rừng suy nghĩ, ta không thể sống một mình bơ vơ trong rừng này. Nếu ta kiếm bà con và ở với chúng, chẳng hay lắm sao? Vì thế, nó tìm bầy lợn khắp rừng cây. Cho đến khi gặp được cả đàn, nó rất vui mừng, liền ngâm ba dần kệ. Lang thang tìm kiếm khắp xa gần, đồi núi chung quanh, các khóm rừng, thơ thẩn ta đi tìm quyến thuộc, kìa ta tìm thấy đám thân bằng. Đây, củ quả rừng phong phú sao, chế kho thực phẩm thật dồi dào, núi đồi khe suối xinh tươi quá, sống ở đây đời đẹp biết bao. Ta sống đây, toàn quyến thuộc thân, hưởng thư nhàn chẳng phải băn khoăn, cũng không lo lắng và kinh hãi, dù chuyện gì do phía địch quân. Bầy lợn rừng kia nghe dần kệ này, liền đáp lời qua dần kệ thứ tư. Cựu địch là đây, ở chốn nào, xin tìm đường lối ẩn thân vào, nó thường giết hại, này thợ mộc, lợn đẹp nhất đàn, loại tối cao. Kẻ thù các bạn, ấy đâu đây, nói thật cho ta, hạnh ngộ thay, kẻ giết họ hàng, ai đó vậy, dù là chưa giết, trọn luôn bầy. Đáp, đó chính là vua của thú rừng, với răng để cắn, sọc đen dằn, ấy là mãnh thú oai hùng quá, thường giết lợn ưu tú nhất đàn. Hỏi, thân thể ta tàn hết lực chăng, thế sao ta lại chẳng nghe răng? Nếu ta chung sức, thì nhờ vậy, ta sẽ thắng ngay, chú cọp dằn. Đáp, lời nói này nghe tuyệt diệu thay, tượng công ta thích nói như vậy, đừng cho chú lợn nào đi trốn, hoặc bị giết sau trận đấu này. Bấy giờ, lợn rừng của thợ mộc đã làm cho cả đàn lợn đồng tâm nhất trí, rồi liền nói. Khi nào cọp sẽ đến? Hôm nay nó sẽ đến sớm và bắt mất một con lợn rồi. Ngày mai nó lại sẽ đến sớm đấy. Lợn rừng rất thiện chiến và biết lợi thế để tấn công, vì vậy có thể đạt được chiến thắng. Lợn rừng nhìn quanh tìm một nơi, bảo cả đám ăn uống khi đêm chưa đến, rồi tảng sáng hôm sau, nó giải thích cho cả đàn nghe cách dàn binh gồm ba kiểu, đội hình theo chiếc xe. Sau đó, nó dàn binh hình hoa sen theo cách trên, ở giữa nó đặt bầy lợn con đang còn bú, chung quanh là mẹ chúng. Cái đó là bầy lợn cái không sinh sản, cái nữa là một vòng tròn gồm các lợn mới lớn mập mạp. Tiếp đến là bầy lợn có răng nanh mới nhú. Tiếp nữa là bầy lợn có răng nanh đã lớn. Còn đám lợn rừng được già cả ở ngoài cùng. Rồi nó bố trí những tiểu đội chừng 10, 20, 30 quân rải rác đây đó. Nó lại bảo chúng đào cho chính nó một cái hố và một hố cho con cọp rơi vào. Có hình cái rổ sàn. Giữa hai hố đó, có để một dải đất nhỏ cho nó đứng. Sau đó, nó cùng đám lợn đực thiện chiến hùng dũng đi khắp nơi, khích lệ cả đàn. Trong khi nó bận rộn như thế, thì mặt trời mọc. Con cọp vừa ra khỏi vùng thảo am của một nhà khổ hạnh giả danh và xuất hiện trên đỉnh đồi. Bầy lợn rừng kêu to. Thưa chúa công, kẻ thù của ta đã đến. Lợn rừng bảo. Đừng sợ, hễ nó làm gì, các bạn cứ làm lại hệt như thế. Con cọp rừng mình thật mạnh, làm như thể sắp đi, rồi tiểu tiện, bầy lợn cũng làm theo như thế. Con cọp nhìn bầy lợn rừng và gầm một tiếng thật lớn, bọn chúng cũng làm y như vậy. Nhìn thái độ của chúng, con cọp nghĩ thầm, chúng có vẻ thay đổi. Hôm nay, chúng đối diện ta như một đám kẻ thù trong hàng ngũ chỉnh tề. Chắc có một tên thiện chiến nào đó đã tập hợp chúng lại đây. Ta không nên đến gần chúng hôm nay, vì sợ chết. Cọp cụp đuôi, chạy vội về nhà tu hành giả mạo kia và vị này. Khi thấy con cọp đi về tay không, liền ngâm dần kệ thứ chín. Cọp thề bỏ giết mọi loài chăng. Cọp đã cho muôn vật dạng toàn. chắc hẳn hàm răng không bén nữa, đàn heo đã gặp lại xin ăn. Nghe thế, cọp ngân ba dần kệ đáp lời, răng của ta không cắn được rồi, sức ta đã kiệt quệ mà thôi, cùng nhau chúng đứng, toàn huynh đệ, vì thế ta phiêu bạc lẻ loi. Xưa chúng ngược xuôi, bại tẩu nhanh, tìm hang tháo chạy, phách hồn kinh, nhưng nay chúng rống dòng dây chặt, vô địch đấu tranh giáp mặt mình. Bấy giờ chúng thỏa thuận đồng tâm, chúng đã bầu lên một tướng quân, chúng hại thân này khi hiệp lực, nên ta thấy chúng cũng không cần. Nghe lời này, nhà Tô Khổ Hạnh giả hiệu đáp lời qua dần kề sau. Diều hâu đơn độc giết đàn chim, chiến thắng la thần bởi đế thiên, khi mãnh hổ nhìn bầy dã thú, lựa con đẹp nhất giết êm liền. Sau đó cọp ngâm kệ, chẳng diều chẳng hổ chúa sơn lâm, thiên chủ làm sao đủ lực thần, khống chế cả bầy heo đánh hổ, họ hàng hiệp lực để tranh hùng. Nghe vậy, vị tu hành giả hiệu lại ngâm hai dần kệ để thúc giục nó. Chim con bé bỏng, phủ đầy lông, bay nhảy từng đàn, lũ thật đông, tụ tập trên cao thành đám lớn, cùng nhau lướt nhẹ khoảng trời không. Một mình đáp xuống chú diều hâu, trong lúc cả bầy chúng giỡn nhau, tàn sát chúng ngay như ý muốn, đó là cách hổ phải theo mau. Nói xong, ông còn khuyến khích cọp thêm. Này cọp chúa, ngài chưa biết oai lực của ngài đâu. Chỉ một tiếng gầm, một bước phóng mình thôi, là ta dám chắc không sống sót đến hai con lợn nữa đấy. Con cọp làm theo đúng như vậy. Bậc đạo sư ngâm kệ để làm sáng tỏa vấn đề này. Với con mắt ác độc thèm ăn, cọp tưởng lời này quả thật chân, can đảm mồm nhe răng nhọn quắt, nhảy vào đám lợn cũng đầy răng. Vậy là con cọp quay trở lại và đứng một lát trên đồi. Bầy lợn rừng báo cho lợn rừng của thợ mộc biết rằng con cọp lại đến. Lợn rừng bảo, đừng sợ. Lợn trấn an chúng và đến đứng bên bờ giữa hai cái hố. Cọp phóng nhanh về phía chú lợn rừng. Xong, lợn rừng lăn quay về hố đầu tiên. Cọp không kiềm hãm được sức phóng của nó, cũng ngã gọn vào trong cái hố có hình như cái sàn quạt lúa. Lập tức, lợn rừng nhảy lên đâm sâu răng nanh vào sườn cọp, thấu tận tim nó, cắn xé thịt nó ra, nhét nó vào hố bên kia và kêu to. Đó, cứ ăn thịt tên khốn kiếp đi. Con lợn nào đến trước được ăn thịt cọp, thỏa thê. Những con đến sau cứ đi quanh mà hỏi. Này! Thịt cọp mùi vị ra sao đó? Lợn rừng của thợ mộc nhảy ra khỏi hố nhìn quanh cả bọn và hỏi, nào, các bạn chẳng thích thịt đó sao? Xong bọn kia đáp, tâu chúa công đã trừ được cọp, đó mới là một tên, tuy thế còn một tên nữa nguy hiểm gấp 10 lần cọp ấy. Xin nói rõ đó là ai thế? Một vị Tu Khổ Hạnh giả hiệu thường ăn thịt mà cọp kia vẫn đem đến. Vậy thì ta sẽ đi bắt nó mau lên. Thế là cả bọn cùng ra đi. Bây giờ, vị Khổ Hạnh giả hiệu kia đang trông ngóng ra con đường, chờ mong cọp đến từng phút. Xong vị ấy có thấy gì ngoài bầy lợn rừng đâu. Chúng đã giết cọp rồi, chắc thế, và nay chúng lại đến giết ta. Vị ấy vội chạy trốn, và leo lên một cây sung dại, bầy lợn rừng báo cho chủ tướng. Nó đã leo lên cây rồi. Được lắm. Chúng ta sẽ bắt nó tức thì. Lợn rừng bảo bầy lợn con ủi đất ra khỏi rễ cây, và bầy lợn cái hút thật nhiều nước trong mõm đem về, cho đến khi đứng trơ trụi tận gốc cây. Sau đó, lợn rừng bảo bọn kia lui ra, rồi chú quỳ xuống, lấy răng nanh đâm vào rễ cây. Chú cắt ngang cả rễ như cái rìu vậy. Cây liền ngã xuống, xong người kia chẳng bao giờ đặt chân xuống đất được. Vì đã bị chúng xé tan tành mà ăn thịt trên đường về. Vừa chứng kiến việc kỳ diệu hy hữu này, vị thần cây vừa ngâm kệ. Bạn bè hiệp lực, tựa cây rừng, đó thật là quang cảnh đáng mừng, bầy lợn hợp quần làm nhiệm vụ, giết ngay cọp chúa trọn thành công. Và bậc đạo sư ngâm một dần kệ nữa, nói về cách cả hai con người và vật này bị tiêu diệt như thế nào. Bầy lợn thế là đã diệt tan, bà La Môn với cọp đen dằn, rồi gầm thét, chúng la vang dội, trong nỗi lòng vui sướng ngập tràn. Lần nữa, lợn rừng lại hỏi, thế các bạn còn kẻ thù nào nữa chăng? Tâu chúa công không? Sau đó, chúng đề nghị làm lễ phong dương quán đảnh cho lợn rừng. Chúng liền đi tìm nước. Khi thấy cái giỏ ốc mà vị ẩn sĩ giả hiệu ấy vẫn dùng để uống, đó là chiếc giỏ sò rất quý với hướng xoắn về phía hữu. Chúng liền đổ đầy nước vào giỏ sò và làm lễ phong dương cho lợn rừng của người thợ mộc ngay dưới gốc cây sung ấy, và tại đó, nước dùng lễ quán đảnh được rải lên đầu lợn rừng. Một ả lợn cái son trẻ được chúng bầu làm dương phi. Từ đó xuất hiện một phong tục còn thịnh hành mãi cho đến nay, là khi làm lễ tấn phong cho một vị vua, quân thần đặt vua lên ngự trên một chiếc ngai bằng gỗ sung và rải nước lên một cái giỏ ốc có đường xoắn hướng về phía hữu. Đó là một vật rất hiếm và đắt giá, chỉ dùng cho lễ phong dương. Bậc đạo sư cũng giải thích việc này bằng cách ngâm dần kệ cuối cùng. Bầy heo ở dưới gốc sung rừng đổ nước thánh đầy để tấn phong, chú lợn rừng con người thợ mộc đồng hô chúa tể của thần dân. Khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, không đâu, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên trưởng lão Hanugaha Tisa chứng tỏ mình có tài tinh thông chiến lược, mà trước kia cũng vậy. Cùng với những lời này, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là vị khổ hạnh giả danh. Hanugaha Tisa là lợn rừng của thợ mộc, và ta chính là thần cây. 493. Chuyện vị đại thương nhân tiền thân Maha Vanija. Từ nhiều quốc độ, các thương nhân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một đám thương nhân sống ở Xá Vệ. Tương truyền rằng những người này lúc đi buôn bán xa đã đem lễ vật cúng dường bậc đạo sư và ăn trú vào tam quy cùng ngũ giới. Họ nói, bạch Thế Tôn, nếu chúng con trở về bình an, chúng con sẽ hôn chân đảnh lễ Thế Tôn. Họ lên đường cùng với 500 cỗ xe chất đầy hàng hóa. Chẳng bao lâu vào rừng hoang dã, họ chẳng thấy đường nào đi nữa. Bị lạc đường, không nước uống thức ăn, họ băng qua rừng, cho đến khi thấy một cây đa khổng lồ có loài rồng rắn ẩn náu. Họ liền thả dây cương xe ngựa ra và ngồi xuống đó. Nhìn lên đám lá, họ thấy chúng sáng loáng, như thế thấm nước, còn cành cây như mộng đầy nước, làm cho cả bọn suy nghĩ. Dường như nước đang chảy trong thân cây này. Ta hãy cắt lấy một nhánh trở về hướng đông xem sao, chắc là có nước để uống. Một người trèo lên cây chặt một cành. Từ đó, một dòng nước chảy ra sền sệt như nước trong thân cây thốt nốt. Họ lấy nước rửa mặt và uống. Kế đó, họ chặt một cành ở hướng nam. Từ đó, xuất hiện đủ loại cao lương mỹ vị. Họ liền ăn uống. Rồi chặt một cành ở hướng tây này, liền hiện ra một đám nữ nhân xinh đẹp, trang sức lộng lẫy. Họ vui chơi hưởng lạc với đám nữ nhân kia. Cuối cùng, họ chặt một nhánh ở hướng bắc. Từ đó, rớt tung tóe 7 báo vật. Họ lượm lấy chất đầy 500 xe ngựa và trở về Xá Vệ. Tại đó, họ cho người bảo vệ tài vật rất cẩn thận, rồi tay mang vòng hoa, hương liệu đủ loại. Họ đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư và cúng dường ngài xong, liền ngồi xuống một bên. Ngày hôm ấy, họ nghe thuyết pháp, và hôm sau, họ đem dâng lễ vật rất hào phóng, mà lại khước từ công đức kia. Họ thưa, bạch Thế Tôn, công đức của lễ vật này chúng con xin nhường lại hồi hướng, về vị thần cây đã ban cho chúng con tất cả tài vật đó. Khi cơm nước xong, bậc đạo sư hỏi, các ông muốn hồi hướng công đức này cho thần cây nào? Các thương nhân trình Đức Như Lai việc bọn họ đã được cây đa cho kho báu như thế nào. Bậc đạo sư bảo, các ông đã nhận được kho báu vật ấy, vì cách sống tiết độ của các ông, và các ông không buông mình cho dục lạc chi phối. Song ngày xưa, có những người không biết tiết dục, và bị dục tham chi phối, nên chúng mất cả tài sản lẫn tính mạng. Rồi theo lời thỉnh cầu của bọn kia, Ngài kể cho họ nghe một chuyện quá khứ. Ngày xưa, gần bên thành Ba La Nại, cũng có chính khu rừng quan này cùng cây đa này, một đám thương nhân đi lạc đường và chợt thấy cây đa ấy. Với trí tuệ viên mãn của Ngài, bậc đạo sư giải thích vấn đề qua các dần kệ sau. Từ nhiều quốc độ, các thương nhân đến họp cùng nhau cả một đoàn, bầu chọn trưởng đoàn và thẳng tiến, lên đường tìm kiếm một kho tàng. Đoàn lữ hành kia thiếu thức ăn, đến rừng khô cháy nắng oi nồng, chợt nhìn thấy gốc đa hùng vĩ, với bóng cây tre mát dịu lòng. Thế rồi dưới tán lá cây tre, cả bọn thương nhân thảy dựa kề, lý luận như vậy vì ám độn, nghèo nàn trí tuệ, quá u mê. Cây này đầy ẩm ướt bên trong, từ đó hình như nước có dòng, ta hãy chặt từ cây một nhánh, cành nào đã mọc hướng về đông. Cành khi được chặt, nước tuôn dòng, từng giọt tinh nguyên thật sáng trong, cả bọn thương nhân cùng tắm rửa, uống cho đến lúc thỏa thuê lòng. Lạc vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu si đã cản ngăn, chúng bảo phía nam còn một nhánh, chúng ta hãy đến cắt nhanh chân. Cành này vừa chặt xuống liền mang, lúa gạo thức ăn cứ chảy tràn, cháo đặc nghệ gừng cùng xúc đậu, và nhiều thức ăn khác thật vô vàn. Bọn thương nhân uống uống ăn ăn, chúng nhét cho đầy bụng thật căng, rồi bảo với lòng đầy ám độn, và vì trí tuệ quá nghèo nàn. Mau lên các bạn phú thương này, ta hãy cắt cành lá phía tây, mỹ nữ cả bầy ùa tứ phía, xiêm y lộng lẫy diễm kiều thay. Kìa, xiêm y có đủ muôn màu, lủng lẳng dòng vàng với bảo châu, trong số cả trăm người mỗi một, mỗi chàng chiếm một gái xinh sao. Cùng đứng bên nhau cả bọn này, quay quần dưới bóng mát tàn cây, đám thương nhân thảy đều vào giữa, đùa giỡn bày trò thích thú thay. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu si đã cản ngăn, chúng bảo bắc phương còn một nhánh, chúng ta hãy chặt xuống lìa thân. Khi cành hướng bắc chặt vừa xong, vàng bỗng tuôn ra cả một dòng, bạc chảy đầy tay và thảm quý, bảo ngọc trân châu nói chẳng cùng. Trang phục Ba La Nại mượt mà, chăn màn dày mỏng thực xa qua, thương nhân lúc ấy liền hành sự, cuộn hết thành bao lớp lụa là. Cũng vì ngu muội với si mê, chúng lại bảo nhau như trước kia, ta hãy chặt cây từ gốc rễ, chắc càng thâu của cải tràn trề. Kìa vội đứng lên vị trưởng đoàn, cúi đầu cung kính lại thưa rằng, cây đa làm hại vì chưa dị, mong ước trời cho hưởng phước phần. Cành hướng đông cho nước chảy tràn, cành nam cho thực phẩm ta ăn, cành tây cho các nàng kiều nữ, cành bắc cho tơ lụa bạc vàng. Cây đó hại gì cho quý vị, cầu chư vị hưởng phước trời ban. Cây này cho bóng mát an nhàn, nằm nghỉ ngồi chơi những lúc cần, không được phá tan cành đổ hết, hành vi bừa bãi thực hung tàn. Song ngài chỉ một chúng từng bày, tiếng nói ngài sao cản chúng đây, chúng nện những dao rìu sắc bén vào phần gốc để đốn thân cây. Lúc ấy Linh Xà Dương thấy bọn chúng đến gần gốc để đốn ngã cây, liền nghĩ thầm, ta đã cho bọn này nước để uống khi khát, lại cho thức ăn thần tiên bạc chất đầy 500 xe, mà giờ đây chúng bảo nhau hãy chặt cây đến tận gốc rễ, chúng thật tham lam vô độ. Vậy, trừ vì trưởng đoàn ra, chúng đều phải chết. Thế là rắn chúa tập hợp quân đội rắn ngay. Ta truyền thật nhiều quân sĩ, hãy mang giáp bào và đứng ra dàn trận. Thật nhiều xạ thủ, hãy mang cung, kiếm và mộc che thân sẵn sàng chiến đấu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Rắn mặc giáp bào, đủ tách quân, đứng lên cùng giữ vững sa trường. 300 xạ thủ, 6.000 nữa, trang bị một khiên với kiếm thần. Dần kệ sau đây, do rắn chúa ngâm, bắn hạ bọn kia, trói chặt mau, chẳng tha mạng sống một tên nào, đốt thành tro bụi trừ đoàn trưởng, như thế hoàn thành việc đã giao. Bầy rắn thần làm đúng như vậy. Sau đó, chúng chất đầy các tấm thảm từ các cành phương Bắc và mọi vật kia trên 500 chiếc xe, rồi di chuyển toàn xe và vị trưởng đoàn lữ hành về Ba La Nại, cất hết hàng hóa vào nhà ngài và trở về nơi trú ngụ của loài rắn. Khi bậc đạo sư đã chứng kiến việc này, ngài ngâm dần kệ khuyên giáo: vật trí nhân nên thấy hiện hành, chẳng bao giờ để bản tâm thành. Tôi đòi nô lệ lòng tham dục, phá vỡ mục tiêu đối thủ mình. Bậc trí khi xem việc ác làm, khổ đau bắt rễ tự lòng tham, đoạn trừ tham dục và dây trói, phát nguyện sống đời thanh tịnh tâm. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: này các tỷ kheo, ngày xưa các thương nhân bị dục tham trấn áp nên đã bị quỷ diệt tàn khốc, vậy các ông đừng chiều theo lửa dục. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật. Bây giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, các thương nhân kia đã được an trú vào sơ quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Xá Lợi Phất là Tinh Xà Dương, và ta là vị trưởng đoàn lữ hành.